Tạo hóa chi môn, chương 1353, vũ trụ xếp thứ 2, góc truyện audio.com. Tại thời điểm đạo vận nổ vang trong hư không vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, nam tử trẻ tuổi giơ tay lên lấy xuống bùa chú trôi lơ lửng trong hư không. Bùa chú bị nam tử trẻ tuổi bắt đi, hư không lần thứ 2 khôi phục bộ dáng lúc trước. Mặc dù Ninh Thành còn không biết cái bùa chú này rốt cuộc là cái bùa chú gì, hắn lại biết người nam tử trẻ tuổi này tuyệt đối là lần này đấu phù đệ nhất. Chẳng những Ninh Thành rõ ràng, hết thảy đại sư tham gia đấu phù bùa chú cũng đều rõ ràng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, phòng trừng không ai lại có thể luyện chế ra loại bùa chú này dẫn động thiên địa đạo vận nổ vang. Ninh Thành ánh mắt lần thứ 2 rơi vào Niệm Yên bùa chú cũng đã luyện chế hoàn tất. Dường như biết Ninh Thành đang nhìn mình, ánh mắt Niệm Yên từ trên đài quét xuống, rơi vào trên người Ninh Thành, đối với Ninh Thành khẽ mỉm cười, sau đó lại gật đầu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Ninh Thành cũng cười đối với Niệm Yên gật đầu, Niệm Yên ý tư hắn hiểu rõ, đó là để cho hắn yên tâm. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, ngoại trừ cái kia nam tử trẻ tuổi luyện chế bùa chú tạo thành giữa thiên địa đạo vận nổ vang ra, không còn người thứ hai luyện chế ra thứ bùa chú như vậy. Đương một tiếng chuông, thân mặc phi thân rơi vào trên đài thi đấu, giọng nói nhẹ nhàng nói, đấu phù thi đấu thời gian đã đến, mời các vị đạo hữu dừng lại động tác trong tay từ trên đài thi đấu xuống đi. Thân mặc giọng nói tuy rằng bằng phẳng, lại mang theo một loại cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt khí tức. Vài tên phù sư không có ở trước tiên dừng lại bùa chú trong tay run lên, nhất thời hóa thành cho bụi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết thân mặc này nói chuyện và làm việc là dứt khoát cỡ nào. Không có ai có dũng khí đứng ra biểu thị dị nghị, Ninh Thành rất rõ ràng, đừng xem nơi này tham gia đấu phù rất nhiều người. Trên thực tế chân chính có thể ở trên tu vi thân mặc so sánh còn thật không có. Nghĩ đến tu vi, Ninh Thành mới bỗng nhiên cảm thấy được có chuyện gì bị hắn bỏ quên. Được rồi, là cái kia tuổi còn trẻ luyện phù đại sư luyện chế ra khiến cho thiên địa đạo vận nổ vang. Vừa rồi hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có chú ý tu vi của đối phương, hết thảy chú ý lực đều ở đây đối phương luyện chế bùa chú. Ninh Thành vội vàng đem ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi kia, lúc này mới phát hiện này nam tử trẻ tuổi tu vi dường như tại theo tâm ý của hắn biến động mà biến động. Thật giống như hắn cảm giác nam tử này tu vi hẳn là không cao hơn tạo giới cảnh, lấy nam tử tu vi giống như cảm giác của hắn giống nhau như đúc. Khi hắn cảm giác được nam tử này tu vi hẳn là cao hơn tạo giới cảnh, lấy nam tử tu vi lại như lập tức liền vượt qua tạo giới cảnh. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn biết đây không phải là tu vi của đối phương thực sự đang thay đổi, mà là bởi vì đối phương dùng một loại đỉnh cấp ẩn nấp tu vi thủ đoạn. Loại này ẩn nấp tu vi thủ đoạn rất có thể chính là dùng bùa chú. Nếu thật là như vậy, vậy thực lực của người này chỉ sợ sẽ không yếu so với phù đạo thủ đoạn của hắn. Ninh sư đệ, đã lâu không gặp, tiến bộ của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn phải lớn hơn. Sau này ta phải gọi ngươi là sư huynh, không có khả năng gọi sư đệ nữa. Ninh Thành còn đang ở âm thầm lay động nam tử trẻ tuổi kia thủ đoạn cao, Niệm Yên thanh âm cắt đứt hắn trầm tư. Niệm Yên đích xác rất là cảm khái, lần trước nàng nhìn thấy Ninh Thành. Góc truyện audio.com Thời điểm, Ninh Thành thậm chí còn là ngay cả hóa đạo đều chưa tới. Lúc này mới bao nhiêu năm, chính nàng cũng bất quá mới hỗn nguyên trung kỳ, cảnh giới Ninh Thành so với nàng đã cao hơn. Nàng có thể hỗn nguyên trung kỳ, đó là bởi vì nàng sớm có thể chứng đạo hỗn nguyên, chỉ là vẫn không có đi bước vào bước này mà thôi, đây là thời gian tích lũy sau đó mới có kết quả. Quả nhiên người bản thân có tạo hóa bảo vật mới đúng là chúa tể cái vũ trụ này. Ninh Thành phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi, Niệm Yên sư thì cũng tiến bộ rất lớn, ta chỉ là bởi vì vận khí tương đối khá mà thôi. Niệm Yên biết Ninh Thành nói vận khí là bởi vì bản thân có tạo hóa Huyền Hoàng Châu, vẫn cười một cái nói, ta mấy năm nay ở trên hư không thử luyện, đã trải qua rất nhiều chuyện. Đối với tạo hóa đại chiến sự tình cũng có biết một chút. Có lẽ đến một ngày kia ta còn muốn phải dựa vào ngươi. Ninh Thành cũng đoán được mấy năm nay Niệm Yên khẳng định trải qua rất nhiều chuyện, nếu không, sẽ không tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tham gia đấu phù thi đấu. Niệm Yên sư tỷ, những thứ này đợi lát nữa rồi hãy nói, không biết Hạm Thụy sư muội hiện tại như thế nào. Ninh Thành đem Thẩm Hạm Thụy mang tới nơi này, vạn nhất không cách nào cứu trở về, trong lòng hắn nhất định sẽ có áy náy. Niệm Yên khẽ mỉm cười, Ninh đại ca sau này liền gọi ta Niệm Yên là được, Hạm Thụy không có việc gì, nàng hiện tại thái dịch giới tu luyện. Ta lúc đi ra, nàng vừa mới bước vào khuy tinh cảnh. Hạm Thụy lại trở về thái dịch, Ninh Thành kinh dị hỏi. Niệm Yên ừ một tiếng trả lời, đúng vậy, Hạm Thụy sau khi tỉnh lại, bởi vì hết thảy chung quanh đều là xa lạ, trong lòng rất là sợ hãi. Nàng tại biết là ngươi đem nàng từ dịch tinh đại lục mang ra ngoài, rất là cảm kích. Mặc dù nàng không có nói ra, ta biết trong lòng nàng vẫn muốn trở lại bên người người quen. Bất quá sau đó đi tới Thái Dịch sau đó, nàng đã dần dần quen. Bởi vì Thái Dịch giới thiên địa quy tắc phi thường thích hợp tu luyện, nàng tiến bộ rất nhanh, đơn giản liền lưu tại Thái Dịch giới tu luyện. Ta đoán nàng là biết tạo hóa đại chiến sự tình sau đó, bị một phần công kích muốn phải nhanh một chút đề cao tu vi của mình, sau đó cũng muốn tham dự vào, hoặc là nói muốn đến giúp ngươi. Ninh Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết muốn tại trong tạo hóa đại chiến xuất hiện cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tu vi liền có thể, chỉ cần Tầm Hạm Thụy có động lực tu luyện vậy là tốt rồi. Làm một tinh không tu luyện giả, vô luận tại bất kỳ địa phương nào thực lực đều là chuẩn tắc sinh tồn duy nhất. Niệm Yên, ngươi làm sao lại tới nơi này tham gia huyền hoàng thiên ngoại thiên giới vực phân chia tỷ đấu? Ninh Thành tâm tình rất tốt, Niệm Yên thở dài, ta vẫn đang tìm cách chứng đạo bước thứ ba thẳng đến có một ngày ta đi Già Lượng Sơn. Tại Già Lượng Sơn ta đạt được một phần cơ duyên, cũng biết một sự tình. Càng là biết mình đối với bước thứ ba suy đoán đại thể phương hướng không có sai, khi đó ta liền biết muốn tiến thêm một bước ta nhất định phải tham gia tạo hóa đại chiến. Tại lúc biết ngươi đã ở huyền hoàng thiên ngoại thiên sau đó ta liền dự định đến huyền hoàng thiên ngoại thiên thường trú. Ninh Thành cười cười, ngươi muốn ở huyền hoàng thiên ngoại thiên rất đơn giản a, mặc dù ta chỉ mới tham dự một vòng, nhưng ta khẳng định ta có thể ở huyền hoàng thiên ngoại thiên chiếm giữ một khu địa. Góc truyện audio.com, bàn, chờ Ninh Thành đem lời nói hết Niệm Yên mới lên tiếng, ta hy vọng có thể dựa vào thực lực của chính mình thắng được nơi chính mình sinh tồn, cho nên ta lựa chọn đấu phù, là bởi vì biết đấu phù ta mới có cơ hội bắt được top 3. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp bùa chú tông sư cường đại như vậy, nếu như ta không có đoán sai, người này rất có thể là hắn. Niệm Yên đang khi nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nam tử trẻ tuổi luyện chế ra đạo vận nổ vang chi âm phù lục. Người quen biết hắn, Ninh Thành nghi hoặc nhìn Niệm Yên, đồng thời lời của Niệm Yên hắn cũng hiểu rõ, đó chính là nàng không phải là gì của mình, coi như là muốn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng phải dựa vào nàng thực lực của chính mình. Niệm Yên gật đầu, ta cũng chỉ là suy đoán, ta tại Già Lượng Sơn chiếm được bộ phận truyền thừa luyện phù của Phù Liệt. Cũng biết ngoại trừ Phù Liệt ra, còn có một cái phù đạo cường giả cực kỳ cường đại, hắn tên là Cốt Bằng Sơn. Bởi vì Phù Liệt phù đạo thật sự là quá cường đại cho nên mọi người nhớ đều là đệ nhất phù đạo cường giả Phù Liệt. Đối với người thứ hai tự nhiên là không có mấy người biết. Đến phía sau coi như là Cốt Bằng Sơn luyện chế bùa chú ra ngoài, người khác cũng đều nói là Phù Liệt luyện chế. Cốt Bằng Sơn dưới cơn nóng giận không như trước nữa tính tình luyện chế phù lục cũng không tham gia các loại phù đạo tỷ đấu. Đây có lẽ là xếp thứ hai bi ai sao? Thế nhưng ta từ trong truyền thừa của Phù Liệt lưu lại nhìn ra, người này gọi Cốt Bằng Sơn, phù đạo sẽ không kém so với hắn. Người vừa mới cái này luyện chế ra đạo vận nổ vang bùa chú ta hoài nghi chính là Cốt Bằng Sơn. Người biết tu vi của hắn là cảnh giới gì sao? Ninh Thành vừa mới hỏi ra những lời này, thân mặc liền đứng ở trên đài thi đấu nói, kết quả của cuộc so tài vòng thứ 3 đấu phù đã đi ra, xếp thứ 3 là Điền Diệc Hà đến từ Thọ Di Giới, xếp thứ 2 là Niệm Yên đến từ Quảng Nguyên Cung. Báo đến nơi đây, thân mặc đều theo bản năng dừng một chút. Trên thực tế, không dùng một giới tham gia tỷ đấu cũng không phải là không có, nhưng đều là một phần đỉnh cấp cường đại tông môn. Quảng Nguyên Cung này, hắn còn thật không có nghe nói qua. Ninh Thành ngược lại nghe Niệm Yên nói về lai lịch của nàng, Quảng Nguyên Cung. Điền Diệc Hà hắn cũng quen biết, không nghĩ tới cái này đến từ Thọ Di Giới tạo giới cảnh cường giả còn là một cái phù đạo tông sư. Xếp thứ nhất là Thiên Phù Tinh Nhiên Phù Đạo Quân. Liền ngay cả thân mặc mình cũng cảm thấy tên này có chút cổ quái, một tông sư luyện chế phù lục phù đạo, đem tên của mình lên thành nhiên, đốt phù đạo quân. Niệm Yên tại bên tai Ninh Thành nhẹ giọng nói, ta bộc phát khẳng định người này chính là Cốt Bằng Sơn, hắn đối với Phù Liệt rất là khó chịu. Cho rằng Phù Liệt có tiếng mà không có miếng, chân chính mạnh nhất phù đạo cường giả, hẳn là hắn Cốt Bằng Sơn. Mà sự thực cũng là hắn Cốt Bằng Sơn tại dưới Phù Liệt quang mang, không hề màu sắc. Hắn đặt tên nhiên phù, cái phù này không phải là bùa chú thông thường, mà là phù liệt phù. Người nọ là một cái tuyệt thế cường giả, thật không biết hắn là thế nào từ trong lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sống sót. Nghe lời của Niệm Yên, Ninh Thành nhìn nhiên phù đạo quân phía xa nhỏ giọng nói. Niệm Yên cũng tán đồng nói, đúng vậy, ta từ trong phù liệt lưu lại đồ đặc biết lần đầu tiên tạo hóa đại chiến thảm liệt không gì sánh. Góc truyện audio.com, được liền ngay cả phù liệt loại này tuyệt thế cường giả cũng khó trốn một kiếp. Cốt Bằng Sơn xem ra thực lực còn rất mạnh, lẽ nào hắn còn có biện pháp không tham gia lần đầu tiên tạo hóa đại chiến? Lời của Niệm Yên hơi ngừng, nàng nhìn nhiên phù đạo quân hướng nàng và Ninh Thành bên này đã đi tới. Nhiên Phù đi tới trước mặt hai người, Ninh Thành cùng Niệm Yên ngừng lại, sau đó trên dưới quan sát một phen hai người, này mới nhìn Niệm Yên nói, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi luyện chế phù lục thủ đoạn hẳn là truyền thừa từ tên phù liệt có tiếng mà không có miếng sao. Niệm Yên không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, ta truyền thừa đến từ người nào, đó là chuyện của ta. Phù liệt tiền bối có thể ngang dọc vũ trụ vô số, lưu lại uy danh hiển hách tự nhiên là có nguyên nhân. Sinh tồn ở giữa vũ trụ mênh mông này, tại dưới cuồn cuộn năm tháng trùng kích chỉ có những tảng đá lớn mới có thể lưu lại vết tích, những hạt cát bụi nhỏ bé chung quy sẽ bị năm tháng sóng biển cuốn đi. Vô luận như thế nào, Niệm Yên truyền thừa đều là đến từ phù liệt, nàng tự nhiên sẽ không nói xấu phù liệt. Nhiên Phù hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại bỗng nhiên dâng lên áp hướng về phía Niệm Yên và Ninh Thành hai người. Cách chương.